Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Dhan Dai De Hup Tang Thun Vy Du Pha Hội Cập Nhật Thiếp Chủng Sinh Tuyên Duyên Diệu Hào Lực Giáo Đạo Ngã Môn Như Á Liêu Sanh Thoát Tư Lý Khổ Đà Đà Tô Chư Vô Sinh.
Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Namo Saranto Shichedo Ye Alahari Sa Miao Samputo Siye. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Alahade Tamiyo Tambo Da Toa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou ju yan jie ru lai jia shi.
O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, O good advisors, Amitabha. Dufo Putsa Shifu Shangshan, Shamini, Uwe Shanchishi, Amitabha. Chiu Phật Bồ Tát, Kinh Thừa Thượng Tiện Hoa, Shiko Phật Kỳ Vị Thịnh, Chí Thức A Di Đà Phật. Mình ở đang ở tấm 533, đang bàn về Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Là cái phần cuối của kinh rồi, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Ngài A Di Đà xong rồi như vậy, tức là tán thán tất cả chư Phật. Một khi quý vị thành Phật rồi á, là Phật cũng có sự phân biệt nữa, thành chư Phật đùng cùng một hàng vị với nhau. Hôm nay ông than phiền, nó là Đức Phật, có nhiều người, Đức Phật có dạng như Ngài A Di Đà, Ngài tạo ra một cái Tây Phương Cực Lạc, cứu vô lượng, vô biên chúng sanh. Rồi có vị Phật khác cứu ít người hơn, sao mà nói là chư Phật đồng hàng với nhau được. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có thể tính số lượng chúng sanh không? Thứ nhất, mình cũng thể nhìn được số lượng. Quý vị đừng có nhìn tới cái số lượng, mình chúng ta không nên chấp vào cái số lượng. Nhiều khi nhìn cái trọng lượng nó quan trọng hơn tại vì số lượng. Cái ý thứ nhì tôi nói là okay, quý vị khoan nói, đừng không thể là nhìn cái sự thành tựu không mà một cách trống trơn như vậy, tại vì mình quý vị nghĩ tới những cái vị sư chẳng hạn. Chẳng hạn như ngài ông Tinh Vân, đại sứ ông Hòa Thượng Tinh Vân đó, của cái Tây Lai Tự đó, có cả triệu Phật tử, đệ tử. Còn ông Tinh Vân có nhiều đệ tử hơn ngài Thiên Hóa nữa. Như vậy ông quan trọng hơn ngài Thiên Hóa hả? Cái ông Tinh Vân, trình độ ông Tinh Vân thấp hơn ngài Thiên Hóa xa, không thể tưởng được. Thấp lè tè, làm sao so sánh được. Phật tử rất là nhiều, mà giàu hơn Phật tử ngài Tiến Hóa nữa. Giàu hơn Phật tử ngài Tiến Hóa nhiều. Nhầm lạc có biết không? Tịnh Vân nó mà trời ơi, Phật tử đây hết mà toàn nhà giàu không nữa. đông lắm, đông mà toàn mà cúng tiền, cúng tiền như nước vậy đó. Tinh phân là sinh duyên, sinh là tinh, tinh sinh là tinh nhưng phải là thanh. Tinh phân là cái ông này Phật tử ông giàu mà rất trung thành với ông, cúng thương mại không à. Tên đầy mấy cái cột cờ, mấy cái cột của chùa ông á, là toàn mấy tên mấy cái hãng của Phật tử ông không à. Giàu lắm. Rồi vào cái tường là có từng cái viên gạch nữa, tên một viên gạch như vậy là 5,000. Thành ra quý vị không thể nào so sánh cái số lượng được. Nó không sao, làm sao mà so sánh ngài Tinh Hóa và ông Tinh Vân được. Ông Tinh Vân trình độ quá thấp. Ý tôi nói là sao? Mỗi người cái dùng nó khác nhau. Ngài Tinh Hóa không thể nào dạy cái đệ tử ngài Tinh Vân, ông Tinh Vân được. Chuyện khai thạch đó. Tưởng giới thạch đó. Tức là dòng. Ồ vậy hả? Ồ. Thành ra rất là cải tiến. Tinh Vân á hả? Cái tôi nói như vậy nè, mỗi cái người nó có cái duyên khác nhau. Chẳng như ông này, ông là ca sĩ, sau này ông tu, ông có thể có cái duyên với người ca sĩ nhiều hơn chúng ta có thể có. Tôi có duyên với người thích ăn cheesecake hơn, thích ăn phở hơn, kiểu như vậy. Cái ý nói cùng á, cùng ông đồng ý, ông hiểu, bây giờ mới hiểu. Một cái người mà thành Phật á, là phải có một cái điều kiện nào đó, có một cái trình độ nào đó mới thành Phật được. Một khi cái vị tới cái trình độ đó rồi là mọi người đều bằng nhau. Nó không còn phân biệt nữa. Một khi cái vị thành Phật rồi, quý vị thấy mình với những vị Phật khá là cùng một thể, hoàn toàn giống nhau, mà chỉ hoạt động theo cái khả năng mà mình có duyên với người mình có thể cứu được thôi, chứ người ta không cần ngán phân biệt nữa. Ngài A Di Đà có duyên với chúng ta rất là lớn. Đều nhiều khi một cái thế giới khác, ngài A Di Đà không, hoàn toàn không có duyên với thế giới đó, cứu không được. Cái lý do mà ngài A Di Đà lập cái 48 đài nguyện là tại ngài để nhiều thì giờ để đi giao duyên với chúng sanh. Có biết như vậy không? Cái đài nguyện, cái lý do mà lập đại nguyện vì vậy đó, là để tạo duyên với chúng sanh. Mặc dù ngài tạo rất bỏ nhiều thời giờ để tạo duyên rất nhiều chúng sanh, để đâu có nghĩa là ngài có duyên hết tất cả với chúng sanh đâu. Không ai có thể có duyên với tất cả hết chúng sanh hết. Thành ra mỗi người có cái phận, cái nhiệm vụ nó khác nhau. Mặc dù những cái vị mà Phật hóa thân như ngài Dược Sư, ngài A Di Đà Phật chỉ là Phật hóa thân thôi, thì mặc dù cái hóa thân của họ khác, đều cái gốc của họ cùng là một cái pháp thân hết, thành hoàn toàn khác biệt. Như vậy đấy không? Cùng một cái pháp thân, có nghĩa là họ cùng một cái thể như vậy, rồi hiện ra khác nhau thôi. Đều nó trở về cái gốc, cái nguồn gốc của tất cả những cái thể hóa thân của họ chỉ là giống nhau. Cái pháp thân là gì? Tôi nói như vậy là bộ tất cả mấy Phật đang cùng một cái pháp thân, có nghĩa là có bao nhiêu pháp thân tất cả? Một hay là hai hay là 10? Thì tôi trả lời chỉ có một pháp thân thôi. Ông nói về bộ mình chúng ta đều có cái pháp thân, tôi nói không có, chỉ có Phật mới có pháp thân thôi, Bồ Tát mới có pháp thân thôi. cái thể tánh, cái thể tánh là cái Phật tánh, cùng có cái Phật tánh. Như cái pháp thân là cái quả của cái việc tu hành của mình. Đó. Thành cái người tu hành tới một trình độ nào đó rồi mới bắt đầu có pháp thân, chứ không phải ai cũng có pháp thân được, mặc dù mình cùng một cái thể tánh. Bởi vì vì vậy nên khi mà chúng ta tán thán một vị Phật á, thì chúng ta đang tán thán tất cả các vị Phật. Tại nên các chư Phật á, mười phương đều tán thán Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng ngài á đã có thể thành tựu, có thể thực hiện được những cái chuyện mà rất là khó làm. Cái chuyện mà những người khác làm không được, nhất là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dám biểu dương cái pháp môn tịnh độ trong cái thời ngũ trược ác thế. Cái chuyện không phải là dễ làm đâu. Quý vị biết không, trong cái quả ta bà này á, khó mà tu hành lắm. Quý vị tu ở trong quả ta bà này toàn là gặp cản trở không, toàn gặp chướng ngại không. Quý vị mà không tu hành á, thì không có chuyện. Và bắt đầu phát tâm mà tu một cái là đủ thứ chuyện hết. Bởi vì cái quả ta bà này nó khó tu cho đó. Ngay cái thời buổi này nè, thời buổi mà ngũ trược này đó, trong cái quả ta bà này rất khó mà đắc được A-la-hán quả. Cực kỳ khó. Bởi bây giờ đó, không bao nhiêu người tu hành mà được đắc được A-la-hán quả. Hiếm không thể tưởng. Đừng khỏi đừng nói chuyện là thành Phật luôn nữa. Nó là chuyện quá khó. Khó khăn như vậy mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật lại đắc quả Phật được, là cái chuyện cực kỳ khó. Quý vị đừng có bao giờ quên cái chuyện này. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đó, trước khi mà thành đạo đó, là ngài chịu cực, chịu khổ, tu khổ hạnh trong dãy Himalap Sơn đó, 6 năm trời, một ngày ăn một hạt gạo với một hạt mè. Quý vị biết thời nay tôi thấy người ta uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ hết nữa. Đức Phật lúc mà tu có thể sống chỉ cần một hạt gạo, một hạt mè thôi. Quý vị tưởng tượng như vậy. Quý vị tưởng tượng năm này qua năm nọ sống như vậy. Mình làm vậy được không? Bởi vậy, nhưng chư Phật mới nói là cái ngài Thích Ca Mâu Ni là làm một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Không ai làm nổi đó. Và chuyện hơn nữa là trong cái thời ngũ trược ác thế này mà có cái cơ hội, có cái khả năng để mà họ tuyên dương cái pháp môn tịnh độ để cứu nạn cứu khổ chúng sanh đó, là chuyện cực kỳ khó khăn. Ai thắc mắc gì không? Năm 554 có thể so sánh cái khổ với cái dễ. Thứ nhất về chuyện tu hành thì bên cõi tịnh độ đó thì thường gặp được Phật, thành ra tu hành nó dễ dàng. Ngược lại cái cõi ác trược này thì ít khi mà gặp Phật. Đức Phật chỉ hiện ra lâu lắm mới hiện ra một lần, xuất thế một lần, thành ra ở đây khó, rất khó tu hành. Thứ nhì, ở trong cõi tịnh độ là thường nghe pháp, Phật pháp, thành ra tu hành nó dễ dàng hơn. Cái cõi ác trược này đó, ít khi mà được nghe Phật pháp. Nếu quý vị không nghe đúng cái pháp thì quý vị không biết cái phương cách để mà tu hành, phí thì giờ của mình. Thành cái thứ nhất á, là cái gặp được Phật á, nó tượng trưng cho cái sự quan trọng của được người thầy. Quý vị không thể nào kiếm người thầy nào mà giỏi hơn Đức Phật ấy. Thành khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đó đem cái Phật pháp tới Trung Hoa, ngài đem tới một cái truyền thống mới về cái thiền tông, đem cái truyền thống là bên thiền tông đó họ bỏ họ đi vạn dặm để tầm sư, đi vạn dặm để gặp thầy, để được nghe thầy dạy cái phương pháp để mà tu. Rồi cái tông chỉ của bên thiền tông đó, mình đi xa vạn dặm để kiếm thầy tầm sư cầu pháp. Nên đời xưa mấy cái vị tu thiền tông người ta đi vạn dặm mà không biết chắc chắn sẽ gặp được thầy là không được. Nhiều khi ông thầy ông đi du hí chỗ nào khác. Nhiều khi tới khám phá vì thầy không có mặt ở đó, nhiều khi sẽ không có mặt cả bao nhiêu năm, vắng mặt cả bao nhiêu năm nữa, thành phải lủi thủi đi về. Rồi đó khổ chứ sợ. Cái sự khó khăn thứ ba, cái phương diện thứ ba là khi cái vị tu hành đó, cái vị có đồng tu. Có nghĩa rằng đó, là những cái bên tịnh độ đó, đồng tu chúng ta là Bồ Tát với là A-la-hán, toàn là những người mọi người giỏi không, thiện nhân không. Ngược lại ở cái cõi ta bà này á, tu hành nó khó hơn nhiều, tại vì ở đây toàn là ác hữu, mấy bạn bè rủ rê mình đi chơi không à. Ngồi tu thì muốn tu thì người ta rủ mình đi qua cine, đi uống rượu, đi nhậu nhẹt. Còn không đi thì mất bạn, mất vui. Thành ra người ta rủ rê mình đi chơi không, ta không cho phép mình tu hành được. Ở cái quả ta bà này, cái vị tu hành đó, sẽ bị ma nó tới quấy nhiễu. Vì vậy tu hành rất là khó. Ai thắc mắc gì không? Các người than phiền với tôi tại sao tu hành nó khó khăn như vậy. Thì tôi nói là tại sự thật là quý vị gặp rất nhiều cái sự cản trở, nhiều chướng ngại lắm. Đó là cái bản tính của tu hành của ta bà này. Lý do thứ năm, cái sự khó khăn, so sánh khó khăn mới dễ dàng. Ngược lại bên kia Tây Phương Cực Lạc không có luân hồi nữa, mà cái quả bất tịnh cái quả ta bà này thì phải lọt vào vòng luân hồi. Luân hồi như vậy thì mình không biết cái kiếp sau mình sẽ lên hay là xuống, thăng hay là đọa. Thành ra cái sự tu hành nó gặp nhiều cái sự trở trắc lắm, có nhiều cái sự bất ngờ lắm. Cái sợ, cái nguy hiểm nhất trong quả ta bà này là cái vòng luân hồi. Mất vòng luân hồi, mất cái tự chủ. Mỗi lần quý vị đổi cái thân này đó, là quý vị rất là nguy hiểm, gặp rất nhiều nguy hiểm. Cái chuyện chết chóc là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. 555. Cái thứ sáu là con người của ta bà này đọa thì rất là dễ. Nhưng đều nhất là đọa vào cái tam ác thú đó, tam ác đồ đó thì rất là dễ. Mà rất cực kỳ khó mà thoát ra. Cái vị muốn thoát ra cái ca tam ác thế này, tam ác đồ, cái vị tốn rất nhiều thì giờ. Tốn lâu vậy sợ. Mà khổ sở lắm. Thành ra bên Tây Phương Cực Lạc, các họ không có bao giờ bị đọa, họ tiến bộ đều đều. Như là chúng ta lỡ mà ở trong cái cõi ác thế này, ngũ trược ác thế này, mà đỡ bị đọa xuống tam đồ đó thì sẽ bị cực khổ, mà sẽ bị tốn rất nhiều thì giờ. Số 7, cõi tịnh độ thì có những cái duyên thuận tiện cho cái việc cho duyên thuận tiện trợ lực cho cái việc tu hành. chẳng hạn cái hoàn cảnh của tí của quả trình độ đó nó thuận tiện với việc tu hành chúng ta. Quý vị biết không, một khi quý vị đến quả trình độ đó, quý vị không chỉ cần làm một chuyện thôi là tu thôi, quý vị không cần phải đi làm việc để mưu sinh, không cần phải làm việc nữa. Nên không ai tới làm lung lạc cái việc tu hành của quý vị, tại vì ai cũng tu hành hết. Ngược lại, mình có những cái hoàn cảnh nó rất bất tịnh. Chẳng như việc sinh sản là một cái việc không được lành mạnh lắm, không được thanh tịnh lắm. Nhất chúng ta bị rất nhiều cái chướng ngại. Quý vị biết không? Quý vị vào quả trình độ thì cái thọ mạng nó vô tận. Là quý vị nói cách khác, nó nôm na là cái vị sanh vào đó thì cái vị sẽ thành Phật trong một kiếp thôi.
Ngoài nữa về tới cực lạc đó, khi mà cái vị mà trở về lại quả ta bà này thì cái thân và tây phương cực lạc chuyển xa cho nó, quý vị chết hay là quý vị có giữ cái thân đó rồi là có cái thân khác tạm bợ quả ta bà này, xong trở về lại tây phương cực lạc thì dùng cái thân đó lại hay là dùng cái thân mới, tùy trình độ mỗi người. Khó mà nói lắm, tại vì có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Đại khái là chẳng hạn như cái vị mà ở trình độ cao như các vị đại bồ tát á, thì họ đi mà cũng không đi, họ có thể ngồi đó mà họ phái một cái hóa thân để mà tu, hoặc các ngài có thể rời đi. Như các ngài là cái cảnh giới họ khác. Ngược lại, những cái người mà chưa tới cảnh giới cao như vậy thì thường thường họ không có đi đâu, họ được khuyến khích là nên ở lại tu tại nó an toàn hơn. Đi nó nguy hiểm quá, đi nó không có lợi cho họ, thành thường họ không có đi. Trường hợp rất đặc biệt mới đi thôi. Cái thành mỗi trường hợp nó khó nói lắm. Cái câu hỏi này là câu hỏi một người không hiểu cái hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc, thành trả lời cũng không được nữa. Quý vị biết cái cuối cùng cái thứ 8, cuối cùng cái phần thứ 8 mà cái khó khăn của cái cõi bất tịnh này á, là cái thọ mạng nó ngắn ngủi quá đi. Mình mới nhìn lui nhìn tới, qua lui qua tới một cái á, là thấy hết thì giờ rồi, cái sanh mạng nó hết tới nơi rồi. Tại cuộc sống nó quá ngắn ngủi này, không làm gì kịp hết đó. Phần thứ 9, lý do thứ 9, khía cạnh thứ 9 là bên Tây Phương Cực Lạc, bên tịnh độ đó, thì đắc được bất thối, là không thể nào thụt lùi nữa. Còn ở cõi tịnh độ này thì phần lớn đa số những người tu hành, kẻ tu hành đều thối lùi. Cuối cùng, số 10, bên cõi tịnh độ một kiếp thành Phật, thành ra không còn cái bấp bênh nữa, tu hành nó dễ dàng hơn nhiều. Còn cái ô trược này thì nó khó mà đắc đạo lắm, ngay cả rất nhiều kiếp cũng khó đắc đạo. Không hỏi là không phải là mình đi tịnh độ để mình đắc đạo xong mình trở về là quả ta bà này mà cứu độ chúng sanh. Cái vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Nói là ông này không trả lời, nói là nếu mình thành Phật thì biết cần gì làm. Ông trả lời nói là một khi thành Phật rồi thì có cái trí huệ của Phật thì các ngài sẽ biết làm cần làm gì, sao mình lo làm gì. Cái câu hỏi nó vô lý, nó không có ý nghĩa đâu. Tại vì tại sao quý vị phải trở về quả ta bà làm cái gì? Biết bao nhiêu cõi khác chúng ta có thể đi, trở về cõi ta làm cái gì? Thành câu hỏi nó chả có ý nghĩa gì hết. Yeah.
Thì lúc mình thành Phật rồi thì cũng đừng nói chuyện Phật, mà Bồ Tát thì các ngài khi mà cần các ngài sẽ cứu độ chúng sanh. Cái việc tu hành các ngài như vậy đó, đâu có đợi thành Phật mới cứu độ chúng sanh đâu. Thành ra điều nếu cứu độ chúng sanh đâu cần phải tới quả ta bà, nên cái duyên mà đẩy mới tới thế giới khác, mà tới thế giới khác mà cứu. Cái này câu hỏi một cái người chỉ biết mà cứ nghĩ là quả ta bà là quả quan trọng nhất thôi. Nó không có ý nghĩa gì hết. Thành cái nhìn nó hẹp hòi, không có ý nghĩa gì. Nó thích bàn chuyện thôi chứ, nó chuyện rồi bu, không có ý nghĩa. Hoàn toàn. Mấy cái người mà trí thức người ta thích bàn lũ bàn tới thì thiệt ra nó vô ích, chả có lợi gì hết. Mình bàn cái cảnh giới một cái người mà đã giác ngộ với người Phật Bồ Tát mà đâu có biết họ là cảnh giới ra sao, bàn làm cái gì? Tưởng tượng không à? Đem cái cảnh giới mà nói là mình phải, chúng tôi bây giờ tôi ở quả ta bà này, cái gì mà thành Phật Bồ Tát là phải trở về lại cứu chúng tôi, chuyện vô duyên lãng xẹt. Phật Bồ Tát họ quyết định đi đâu chuyện của họ, sao chuyện của mình làm cái gì? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Tôi đang ở tấm 556. Ở gọi ta bài này rất khó mà giảng về cái pháp môn tịnh độ. Tại vì chúng sanh ở đây đó căn cơ thấp quá. Ở đây căn cơ thấp quá thành không có phát lòng tin được. Vì những cái người mà căn cơ thấp đó không thể nào tin pháp môn tịnh độ được. Đã gặp biết bao nhiêu người, đừng nói chuyện là tình pháp môn tịnh độ, chỉ nói Phật thôi á là họ đã không tin rồi. Họ nói mình là mê tín gì đó. Và có những người mà tin về tôn giáo một cách điên cuồng, một cách tối tăm, mấy người đó căn cơ thấp quá. Mình đừng có nghĩ rằng những cái người có thành công trong cái thế gian này là người giỏi đâu. Cái người thành công thế gian thiệt là những có nhiều người là toàn là hạ căn. Tại sao như vậy? Hạ căn là gì? Hạ căn là người đeo đuổi những cái chuyện rùi bu, gọi là hạ căn. Cũng thể nào nhìn cái sự thành công trong xã hội này mà nói là họ là người giỏi được, người thượng lưu được. Người thượng lưu nhiều khi họ có thành công trong xã hội này, họ có tiền tiền bạc của cải, như đều họ tạo rất nhiều nghiệp để mà làm cái của cải đó, thì chắc chắn khi mà họ chết đó, họ sẽ bị đọa, tại nghiệp nó nặng quá. Thành ra không thể nào nhìn cái theo thế gian pháp được. Khi biết những người thành công trong thế gian này, họ khi mà họ có thành công rồi, họ chấp vào cái sự hiểu biết làm sao họ đắc được cái sự thành công đó. Cái vị tới nói cho họ biết là cái pháp môn tịnh độ này, cho quý vị biết đó, những cái sự thành công của thế gian này, quả ta bà này, thiệt ra không có ý nghĩa bao nhiêu hết đó. Họ sao họ tin được? Đó, không những họ hạ căn rồi mà họ còn bị cái sự chướng ngại rất là nặng nề. Thì mặc dù họ có phát lòng tin và pháp môn tịnh độ, thì ngược lại những cái người mà có phát lòng tin đó, họ gặp rất nhiều chướng ngại khiến cho họ không thể nào tu hành được. Cái sự chướng ngại nó có nhiều cái bộ mặt lắm. Tôi quen một cái người đó mà quyết định xuất gia làm sư cô. Một khi mình đoạt xuất gia một cái thì được cái hãng kia nó cho cái công việc làm tốt quá. Nói là thôi bây giờ mình hoãn lại vài năm để mình làm tiền trước cái đã. Có thể mình đi dành tiền để mình xây cái chùa cho mình. Hả? Không có gấp gì đâu. 3 năm thành 5 năm. Thành ra cái nhu cầu càng ngày nó càng gia tăng, rồi thay người cần muốn đi dành tiền xây cái chùa đó, thì bây giờ đi dành tiền xây cái chùa thứ nhì trên núi. Thành nó hoãn thêm vài năm nữa. 10 năm sau thấy bây giờ mình già cả rồi, người nó yếu ốm yếu rồi, bây giờ mình đầy đủ, tại sao mình đi xuất gia làm gì nữa? Đầy đủ, sung túc, sao bỏ đi bây giờ? Cái việc người ta cười, nói là sao người ta có thể tham tiền, tham tài như vậy? Quen một người khác, một người làm kỹ sư, người Việt Nam phát tâm xuất gia. Có một cái bạn đồng nghiệp trà sở đó, người đàn ông, bạn rất là thân. Trước giờ là bạn, tình bạn là tình bạn bè thôi, không bao giờ có chuyện gì lăng nhăng hết đó. Bạn bè với nhau không có chuyện gì, không có chuyện tình cảm gì trong đó, mà bỗng nhiên tỏ tình. Vì tình cảm cũng thể nào bỏ, không thể bỏ được. Nói tóm lại, cái nghiệp chướng nó nặng nề lắm. Cái vì khó mà tu vậy sợ. Cái vì muốn tu pháp môn tịnh độ nữa, tu không được đâu. Tại nó cũng tới, nó cản hoài, nó không cho tu. Có những cái điều kiện là cái dạng những cái vị có thể có tin vào pháp môn tịnh độ, cái vị là có cơ hội để mà thực hiện ba cái tư lương của pháp môn tịnh độ là tín, nguyện và hạnh. Nhưng nếu có cái khó, cái tầng lớp khó thứ ba là họ không đủ cái sức để mà tin về cái pháp đốn ngộ này. Nói cách khác, cái vị niệm Phật á, có thể đắc được, có thể đốn ngộ được. Họ không tin được như vậy. Họ không thể nào tin được. Niệm Phật không á, là có thể giác ngộ, phải đốn ngộ. Thành họ không tin được. Cuối cùng, cái mà khổ sở nhất, cái mà khó khăn nhất, đại đa số tất cả chúng sanh á, mà tin pháp môn tịnh độ, các người đó không hiểu cái pháp môn chính này, họ hoàn toàn không hiểu pháp môn 49 này. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Chẳng như đa số người ta nói với tôi, cái thang phiền tôi hỏi tại sao họ không tu, tại sao họ không có ba bước chân vào chùa, mà bỗng nhiên khi mà họ chết trong thời gian 49 ngày á, họ có thể đắc được vãng sanh. Trong đó tu là tối tâm mặt mày luôn, mà vẫn chưa đắc được vãng sanh. Họ nói là cái pháp môn nó vô lý. Có một số người đó rất nhỏ, có cái cơ hội như vậy, có cái duyên như vậy. Nhưng đều tôi đang nói về cái nhóm người mà hoàn toàn không có tin gì hết á, tới ngày chết luôn, tới cái hơi thở cuối cùng hoàn toàn không tin, vẫn đắc được vãng sanh như thế. Cái đó làm cái những người khác ta hoàn toàn ta không tin pháp môn tịnh độ nó có thể được như vậy luôn. Cái vì tưởng tượng như vậy, cái pháp nó bất khả tư nghị. Nhờ như vậy. Nó mua bản sanh trước được, Phật bản Bồ Tát không có cái bản sanh trước, không có 49 luôn rồi, bản Bồ Tát không có 49. Chẳng nên nói ra tôi cái câu chuyện nó hơi mập mờ một tí, tại vì ông thân của tôi thầy Hiển đó, là khi mà là đệ tử Vạn Bậc Thành, đệ tử ngài Tiến Hóa, mà khi qua đời đó, ở nhà cúng cho, để cho thầy Tiến Hóa, là thầy thần hiển ở chùa Vạn Bậc Thành đó, đâu có đi được đâu. Thì trò với vàng xanh là cùng một loại đó, trò nó còn mắc hơn vàng xanh nữa, đắt tiền hơn nhiều. Hồi đó vàng xanh có 2.000 gì đó, trò là 10.000 đồng, không đi được, không đi được, không đi được, đâu có dễ vậy, đâu có dễ vậy đâu. 49 ngày nó khó, không thể tưởng được. Không có, mua trước Vạn Bậc Thành không có, không có, không có chùa nào có mua trước được hết đó. Có một chùa mình mới có thôi, không có chùa nào có hết đó. Rồi bây giờ mấy cái chùa, mấy cái chùa khác nó bắt trước, mấy cái hội khác đó, mấy cư loại hội cư sĩ nó bắt trước, nó là bây giờ thỉnh trước đi, rồi tới nó lo cái hậu sự cho nó làm hộ niệm, nó làm đám tang. Không có, Vạn Bậc Thành không có. Bởi tôi nếu có tôi râu ra làm cái gì. Thành thật nói cái gì, lúc trước là tôi bắt đầu tôi hoạt động hoàn pháp là tôi giới thiệu cho Vạn Bậc Thành không, tôi không làm. Không, tức là không có cái vãng sanh trước. Cái dược sư lịch sư chứ đâu phải là vãng sanh. Cái bên cái chùa mình á, cái chùa mình nó vãng sanh chỉ là vãng sanh thôi, mình chỉ tạo phước vãng sanh thôi. Ừ, đúng rồi. Thì họ chuyển họ cúng thêm tiền để thành chuyển nó thành vãng sanh. Người Tàu ta làm như vậy đó, cái chùa Tàu ta làm như vậy đó. Hai cái pháp nó khác nhau, hai pháp nó hoàn toàn nó khác nhau. Dạ, không ai dám thỉnh cái bài vị vãng sanh trước khi mà chết hết á. Người ta sợ xú quẩy, không ai thỉnh hết á. Chứ còn, thành ra khi mà chết rồi mới bắt đầu có cái báo, cái nó vô lý lắm. Khi mà chết, sau khi chết rồi mới có quyền có cái tạo cái phước vãng sanh. Mình muốn tạo nó trước khi mình chết đó, để mình có cái, mình có đủ phước mình đi. Chứ khi mà chết, sau khi chết rồi mới tạo thì chừng nào mới đi được. Pháp nó trật. Khác biệt nhiều lắm. Bởi vì cái chùa chúng ta thì nó có cái cho chuẩn bị trước, là khi mà trong 49 ngày đi lại lắm. Nếu không đủ, có đủ phước á, là đi ngay lập tức. Còn không đủ phước là 49 ngày cái kéo dài hoài. Mà sau 49 ngày là đi không kịp nữa, làm không kịp nữa. Nó kẹt cho đó. Này cái là bởi vì cái pháp 49 ngày là họ không có hiểu. Thành họ làm nó lệch đi, nó trật như thế. Ai có những thắc mắc gì khác không? Ngài Thích Ca Mâu Ni mới làm được thôi. Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca. Thích Ca có nghĩa, tiếng Phạn có nghĩa là năng nhân. Và Mâu Ni á, tiếng Phạn có nghĩa là tịch mặc, có nghĩa là bất động và im lặng. Cái Thích Ca nghĩa là sao? Thích Ca là vì cái lòng nhân từ mà dùng những tất cả là phương tiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và cái Mâu Ni là gì? Vì cái tên Phật cho rõ ràng, Mâu Ni có nghĩa là cái vị có cái trí đức, cái vị bất động và dầu bất động, nhưng đều dùng cái trí, ánh sáng trí huệ mà chiếu rõ hết tất cả mọi sự. Tôi nói cách khác, Mâu Ni là cái trí huệ là có thể thấy rõ ràng, bởi Thích Ca là cái lòng nhân từ mà dùng cái trí huệ của mình để mà đi cứu chúng sanh, tạo phương tiện để cứu chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là như vậy. Thích Ca Mâu Ni có thể thành tựu công việc cực kỳ khó. Quý vị muốn giáo hóa chúng sanh là chuyện cực kỳ khó mà và cực kỳ hiếm. Tại sao cực kỳ hiếm có? Là tại vì quý vị muốn giáo hóa chúng sanh á, thì cần nhẫn rất nhiều cái khổ. Cái mà tôi thắc mắc những cái xứ Mỹ này á, nó cái ngành giáo dục của cái của trung học với tiểu học đó, nó lạ lắm, tại họ không hiểu những cái cần thiết cho cái chữ giáo dục đó. Những cái người mà thầy giỏi những thời biết nhẫn cái khổ. Ở cái xứ này đó là cái lương tiền lương của những người thầy giáo của đường trung học với tiểu học đó nó thấp quá đi, thành ai mà chịu mà sẵn sàng nhận cái khổ nếu như không có xứng đáng cái tiền. Thành ra cái chuyện cái xứ này người ta không hiểu cái tại sao cái giáo dục nó thất bại. Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Muốn giáo hóa chúng sanh, muốn giáo hóa bất cứ ai, quý vị phải có cái khả năng nhận cái khổ. Muốn dạy cháu, con cháu mình đó, là phải biết nhận khổ. Nếu người ta không nhận được cái khổ, không thể nào dạy chúng nó được. Tại nó tới cái thế gian cõi này để nó làm chúng ta khổ. Mấy phụ nữ ai cũng gục gà. Cái người thầy á, người giáo sư á, là phải dạy với là hóa người ta. Dạy là phải biết cái mình đang dạy là cái gì. Hóa có nghĩa là quý vị phải giúp họ tiến bộ. Thầy giáo phải làm như vậy. Thì hệ thống giáo dục này bây giờ, huấn luyện bây giờ, người ta dạy cho thầy giáo có cái sự hiểu biết. Nhưng người ta không dạy thầy giáo làm sao mà dạy học trò. Người ta thấy cái đáng tiếc của cái nền giáo dục bây giờ, người ta chú trọng về cái sự hiểu biết mà ta không chú trọng. Cái kiến thức mà ta không chú trọng về cái cách để mà giáo dục. Trong cõi ta bà này, ta bà nghĩa là năng kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Chứ vì những người trong cái cõi này đó có cái khả năng có thể chịu đựng được cái khổ và cái não. Tại sao hoài là cõi ta bà này? Về phương diện Phật á, Phật chọn hoài này, cái cõi này là cõi ta bà. Đức Phật là người đặt cái tên mà, đặt cái tên cái cõi của các ngài mà. Đức Phật đặt cái tên ta bà là tại vì sao? Tại vì ngài, cái tâm của ngài là đại từ bi. Các ngài cái tâm rất là đại bi, rất là đại từ bi. Các ngài có cái khả năng có thể chịu đựng cái khó khăn mà để cứu độ chúng sanh. Cái cõi ta bà này nó cực kỳ khó cứu độ chúng sanh. Các ngài biết như vậy. Thành các ngài chư Phật Bồ Tát có cái khả năng mà chịu đựng được cái đó. Bây giờ quý vị mới biết là tại sao cõi ta bà nó có mặt ở trong cái vũ trụ này. Để là cái nơi chốn để Phật Bồ Tát chọn đến mà chịu khổ để mà cứu chúng sanh. Nếu quý vị ở quả tịnh độ thì quý vị không có được cái cơ hội đó. Cái quả tịnh độ đó, cứu độ chúng sanh rất là dễ. Cái cõi này mới là khó. Thành họ phải cần tới đây họ tập cái nhẫn, cái tính nhẫn đó. Thì nghe rõ không? Cái tha bà, quả tha bà nó quan trọng, đối với Phật Bồ Tát quan trọng. Tại vì họ tập cái đức tính đó. Về cái phương diện, ta sẽ gọi quả tha bà về phương diện của chúng sanh. Về phương diện chúng sanh đó, thì chúng sanh ở cõi này đó, nó cực kỳ là ngu si. Có ai có không đồng ý không? Quá ngu si đấy. Và chúng sanh này ngu si, vừa ngu si vừa có cái khả năng mà chịu đựng được cái khổ, cái bát, cái tám khổ. Thằng nhỏ này cứ gặp con gái lại ban bọn gái ngay lập tức. Cái xứ này dân chúng chịu đựng khổ hay vậy sợ. Bát cái khổ là gì? Sinh, sinh lão, bình tử, bốn cái loại khổ đầu tiên hết đó. Là sinh lão bình tử, đồng ý không? Thằng họ quen rồi, họ chịu đựng được bốn cái là khổ đó, sinh lão bình tử. Bốn cái khổ khác cùng là gì? Cái khổ mà mình bị lìa cái người mình thương. Hồi lúc mà hồi Việt Nam, ở Việt Nam á, mỗi lần ông thân của tôi mà đi công tác á, ra ngoài phi trường á, thì cả gia đình dẫn ra ngoài phi trường á, xong em gái tôi á, đứng nó khóc thút thít. Rồi mấy phụ nữ khác mắt cũng rơm. Có ai giống như vậy không? Đúng không? Mình cái người mình thương yêu mà ra lời ta chịu, mình chịu đựng rồi. Đó là cái khổ sở dễ sợ. Là quý vị chịu đựng được cái đó. Cái khổ thứ năm á là cái người mình thương mình xa cách người ta. Khổ thứ sáu nó ngược lại, cái người mình ghét á mình gặp mỗi ngày. Như con chó nó sủa, chó láng giềng đó. Bỗng nhiên bây giờ dạo nó tới chùa biển chó, con chó chút xíu vậy nè mà nó sủa hoài, sủa ngày sủa đêm. Khi bây giờ cần làm việc chung với người mình ghét cay ghét đắng không? Mình nhất định mình phải chi, mình ước ao chi mình bóp cổ được cái cô kia. Quý vị làm việc, bây giờ tới việc, tới sở làm có cái kinh nghiệm như vậy chưa? Quý vị biết tôi quen, trước tôi quen trong sở, ra ở Minnesota có một cái ông đó, đầu trọc lóc, dễ ghét, dễ sợ. Mà mình lúc đó mình còn trẻ, mình ngờ cái đầu trọc nó hay như vậy. Mấy người đầu trọc mình tưởng sau này chắc cả đời mình sẽ ghét người đầu trọc, không ngờ cái ông này ghét dễ sợ lắm. Ông vừa khó chịu mà người khó chịu dễ sợ lắm, mà ác nữa. Ông ghét cái con mèo của cái người láng giềng đó, thằng này bữa người kia. Mà ông ngồi cách tôi có hai bàn thôi à. Mà cứ mỗi lần cái giọng nói đó nó cứ kè nhè nó khó chịu. Thành ra ông kể, thành lúc ông kể với bạn ông, mình ngồi sợ, mình cái bàn mình nghe, mình nghe nóm được. Ông kể nó, ông mày có biết người ta làm gì? Nó là ngày hôm qua tối tôi về, tôi đem cái đồ ăn, đem mấy con cá, tôi lấy con cá, xong tôi đưa cho con mèo cái láng giềng, xong để trong cá, tôi giấu mấy cái mẻ chai đó, xong cười hắc. Nói, tôi hy vọng nó ăn là nó cắt lưỡi mà nó chết đi. Người dễ ghét dễ sợ. Ở phải làm việc 2 năm trời, 2 năm cực khổ dễ sợ. Tôi cũng tính cho ông cái hot dog mà trong đó để mẹ chai. Như người trong sở mình ghét dễ sợ. Phản nhập lạc rất nhiều phải không? Ghét dễ sợ, ghét sợ. Mà cứ ngày nào cũng tới, cứ ngồi bên cạnh nó hoài, cứ bô nói hoài nó, vì ghét dễ sợ, cái cay cái đắng, cái khổ thứ bảy là gì? Thứ bảy là mình khổ, mình cái mình muốn mình không có được. Lúc mà tôi còn trẻ đó, lúc mà tôi dọn đi California, từ Minnesota đi sang California, thì bỗng nhiên có một cái thèm gọi là ăn cái hamburger White Castle, là cái lâu đài màu trắng đó. Nó nhỏ chừng này thôi nè, ôi nó ngon dễ sợ đâu. Hồi xưa ăn cái Wakaso burger này, cái burger này, cái gì biết nó nhỏ chừng này thôi. Nó vuông như vậy nè. Mà nó ngon dễ sợ lắm. Tại sao? Nó rẻ lắm, nó rẻ rẻ mạt à. Một cái burger khoảng những 30-40 sen. Thành mỗi lần chúng tôi vào ăn là mua 20 cái. 20 cái burger. À, rồi như đứng nhìn qua. À, cái miếng thịt đó, nó để toàn là hành không à. Một nửa nó là hành rồi. Hành ăn nó thơm gì sao mà nó ngon. Mình cái đó mình có buồn, mình buồn dễ sợ, mình nhớ nhung cái hamburger đó, thèm dễ sợ luôn. Ta nói đại khái cho quý vị biết đó, là tất cả chúng ta đều có một cái ao ước mà mình có không được, thành mình khổ tâm dễ sợ, mà không ai biết cái chuyện đó. Cuối cùng cái khổ thứ 8 này, cái khổ nó cực kỳ khổ. Là gì? Cái ngủ ấm đó, nó hành hạ chúng ta mà chúng ta cực khổ. Cái ngủ ấm nó hành hạ chúng ta ngày đêm. Ngày đêm chúng ta đang bị cái ngủ ấm đó, nó hành hạ. Mà không ai biết cái chuyện này hết. Đâu ai biết đâu. Đang dài vò cho chỗ nào. Ngủ ấm là gì? Sắc. Cái thân chúng ta đang chết từ từ. Cái thân chúng ta đang chết. Cái thân chúng ta nó đang chết dần, chết mòn. Khủng khiếp như vậy. Mình không dám nhìn cái chết của chúng ta. Mình đang chết từ từ. Đàn bà cái trán bắt đầu nó nhăn thêm. Thì khiếp dễ sợ không? Buổi sáng nhìn có thử có tóc bạc thêm một sợi tóc bạc nào không? Để mà nhổ chứ. Bà xã tôi mày á, mới cái 30 tuổi mà lo rồi. Buổi sáng mà thấy được cái sợi tóc bạc một cái là biểu. Nè anh nhổ giùm cho em ngay lập tức đi. Tôi nói nhổ quá đầu nó hói sao? Rồi phải mua tóc giả nữa. Tôi không muốn nói chuyện cái khổ xâm người đàn ông về cái thân. À, tại vì có hai người đàn ông người ta thấy, mà hai người này cũng dám chọc ổng. À, sợ họ chạy đi hết. Cái thân chúng ta, nó dày vò chúng ta, người ta chấp nhận cái chuyện đó. Cái thứ gì là thọ. Thọ là cái cảm xúc đó. Cái mà quý vị biết không? Tôi để ý cái chuyện này, mình giữ với nhau thôi nghe chưa? Tại ngày hôm nay ít người lắm. 6 người. Đó. Nói cái gì nghe nè, cái tôi để ý cái chuyện này nè. Đa số những cái người mà tới chùa này họ có một cái tâm bệnh, họ cứ thấy chuyện xấu không à. Quý vị để ý chuyện đó không? Những người ngoài chùa người ta chỉ nhìn cái xấu không, ta nhìn cái tội, khiếp không? Không ai giơ tay này hết. Cái việc biết tôi nói vậy. Khi nào cũng than phiền hết. Mở miệng ra là than phiền. Đúng không? Nó là gặp chị mấy chị than phiền. Thằng con trai nó không làm bài. Nó không làm bài học. Hả? Chồng về nhìn mặt bà chị. Nó nói, em ơi em. Tháng nay xài bớt đấy nha. Tại tháng nay anh làm không ra tiền đấy. Khi nào gặp chúng ta. Gặp nhau một cái là than phiền. Đúng không? Tại sao như vậy? À, có nghĩa là sao? Quý vị biết nghĩa là sao? Cái tâm của họ đó, nó đang khó chịu. Quý vị biết không? Người ta than phiền tại trong tâm người ta đó, cái nội tâm người ta đó, đang khó chịu. Quý vị thấy không? Được có 10 phút rồi thôi. Quý vị hiểu không? Người ta than phiền tại người ta, cái nội tâm người ta đang khổ sở. Người ta đang có cái cảm xúc rất khó chịu. Cái gì nghĩ chứ coi, nhập lạc nghĩ chứ coi. Cái người mà người tới sở mà làm việc và than phiền với họ, người đó trong tâm họ rất là khó chịu. Họ không thể nào sung sướng được. mình cho họ cái bánh, ăn cái bánh ngon xong rồi. Mày biết không, phải chi mà chồng tôi mà cho tôi cái bánh ngon như vậy, mẹ tôi không bao giờ nấu tôi ăn như vậy. Còn chị tôi hả, gặp mặt tôi cái là sai tôi làm như con mọi vậy đó. Quý vị, cái thọ là phần lớn đa số chúng ta đó, cái cảm giác chúng ta nó khó chịu, nó không sung sướng. Mấy người tới vào chùa này toàn, mấy người mới tới chùa toàn là than phiền, toàn là cầu nhau không à. Tôi cũng nhớ là tôi ở Đài Loan á, ở Hòa Thượng thì có nhiều chùa lắm, mà mỗi lần mà ông ở trên núi, mỗi lần mà ông xuống chùa trong thành phố một cái là ông họp đệ tử nói tôi bay xài tiền nhiều quá, tôi biết tháng này biết sao, tháng này tiền nó có vô bao nhiêu, sao mày xài tiền dữ như mày. Cái thọ thứ ba, tưởng. Cái vị không thể nào ngừng suy nghĩ được, cái suy nghĩ liên miên hoài. Có ai muốn giơ tay nữa không? Không nào suy nghĩ được, không thể ngừng suy nghĩ được. Như cái máy mà nó chạy hoài như vậy, cái vị tưởng tượng như vậy. Cái xe mà cứ chạy, cái vị tưởng tượng như qua, cái máy xe như vậy chạy được bao lâu? Cái tâm quý vị đó, nó giống như cái máy mà nó chạy cả ngày cả đêm như vậy, là quý vị đang tự đốt cháy cái con người mình. Dễ sợ không? Cũng là nghĩ hết. Cũng nghĩ hết. Như là cái nghĩ nó có lợi, còn nghĩ cái hoàn toàn nó vô lợi. Mình nghĩ, mình suy nghĩ, mà học này nọ thì nó lợi. Còn cái suy nghĩ, cái mà tôi nói là cái mà khó nhất á, là cái suy nghĩ mông lung đó, có là cái khiếp nhất. Đúng không? Mình ngừng không được. Nó nghĩ, cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ hoài. Lên xe, tại vì cô này không lái xe này, chứ mình cứ cô không nhớ đó. Mỗi lần mình lên xe, mình đóng cửa lại, mình đạp xe ga một cái, mình chạy một cái là bắt đầu nó suy nghĩ. Mình quen đường rồi, mình không biết mình đi đâu nữa, mình suy nghĩ thôi. Đúng không? Khiếp, dễ sợ. Phải nhập lạc. Không? Mình chỉ lái thôi, mình không cần biết mình đi đâu nữa, mình chỉ ngồi mình suy nghĩ thôi. Rồi xong full lit, cảnh sát tới nó rượt, nó nói, ủa, không tới hồi nào vậy? Mà đèn nó chớp đầy hết, mình không biết luôn nữa. Cái cách suy nghĩ, cái tâm, cái óc suy nghĩ mình, ngừng không được. Sắp tới giờ thì phải nói gấp một tí. Hành, năm cái nguồn ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình nói về cái thứ tư là cái hành. Cái hành á, cái hành á là cái ngã mình á, nó cười quậy. Nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Nó chưa mua ném đá dấu tay. Nó chọt cái xong nó chạy. Kinh khủng. Thành ra diễn tả cái thân hành này đó, khó mà bắt nó lắm. Cái hành nó dễ sợ lắm. Cái hành nó là nếu mà cái tư tưởng mình là cái làn sóng trên mặt nước đó, cái hành đó là cái làn sóng ngầm ở dưới mặt nước. Mình thấy nó được. Nó có cái làn sóng. Nó khiếp như vậy đó. Mình thấy nó được nó luôn đó. Nó ăn khớp với nhau. Nó ăn khớp với nhau. Nó song song với nhau. Nó phiền lắm. Nó phiền như sao. Mình chơi nó phiền lắm. Nó chiếc đầu như sao. Cuối cùng cái thức. Thức này là nói về cái bát thức. Thức là cái nó làm chúng ta tiếp xúc với tất cả những cái thức đó, thành chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó, luôn luôn tiếp xúc ngoại cảnh, thằng nó bị ảnh hưởng hoài. Con chó nó đi ngang cái mình ngửi có cái mùi, hoặc con chó nó sủa cái mình, cái tai mình vết ngay, thành khi nào mình bị kéo hoài, thành cái ngủ, cái hành đó là cái nó khiến chúng ta nó bị kéo, lôi kéo từ đủ mọi hướng cùng một lúc ấy. Khiếp như vậy. Dễ Dễ sợ không?
Ơ, hết giờ rồi.
Ai thắc mắc gì khác nữa không? À, trang 38, mình hồi hướng công đức vãng sanh.